Xin chào Việt, chào mừng các bạn đến với tập cuối của series podcast làm quen với nước Nga. Mình là Phương, sinh viên năm 3 khoa báo trường đại học tổng hợp quốc gia Saint Petersburg. Và đây là kênh podcast dành cho các bạn sắp hoặc mới sang Nga và đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống ở đây. Mỗi tập, mình sẽ mời tới một vị khách mời để chia sẻ với các bạn về cách mà chúng mình đã làm quen với cuộc sống ở Nga. Còn bây giờ thì, bài Yia Khali. Khách mời lần này là chị Linh, phó bí thư đoàn cơ sở thành phố Saint Petersburg. Hôm nay chị Linh sẽ giúp mình giới thiệu với các bạn về hội sinh viên Việt Nam tại Saint. Chị Linh chào mọi người đi.
Xin chào mọi người, mình là Linh. Mình hiện đang là sinh viên năm 3 tại trường Đại học Sư phạm Quốc gia mang tên Herzen. Và hiện tại thì mình đang giữ chức vụ phó bí thư ban chấp hành đoàn cơ sở thành phố Saint Petersburg.
Mình nghĩ là hầu hết các bạn khi tới Saint đều biết đến đoàn cơ sở thành phố rồi. Nhưng mà hôm nay bọn mình muốn nói về đoàn cơ sở tại Saint như một cộng đồng kết nối sinh viên Việt Nam hơn là về một tổ chức đoàn thể. Chị Linh có thể giới thiệu qua mọi người về Hội sinh viên Việt Nam tại Saint không?
Đoàn cơ sở thành phố Saint Petersburg được thành lập từ khi đông đảo các bạn sinh viên bắt đầu chọn Saint Petersburg là điểm đến cho việc học đại học của mình. Và hiện nay thì đoàn cơ sở có 16 chi đoàn trực thuộc và với khoảng 600 các bạn đoàn viên thanh niên đang sinh sống và học tập tại thành phố Saint Petersburg. Và đoàn cơ sở thành phố được lập ra với mục đích gắn kết các bạn đoàn viên thanh niên và chia sẻ tới các bạn những thông tin hữu ích trong học tập và cuộc sống bên ngoài về tình hình xã hội cả ở Việt Nam và ở nước Nga.
Đoàn thành phố thường tổ chức các hoạt động thường niên nào? Và các hoạt động ấy thì giúp ích gì cho sinh viên chúng mình?
Hàng năm, ban chấp hành đoàn cơ sở tổ chức rất nhiều các hoạt động đa dạng. Có cả những cuộc thi về kiến thức như là Dung Chuông Vàng, các cuộc thi về năng khiếu như là Miss and Mister, X-Girl, sinh viên Evelyn và cả các cuộc thi thể thao như là bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, cờ tướng v.v. Và mục đích chung nhất đó chính là gắn kết các bạn du học sinh đang sinh sống và học tập tại thành phố Saint Petersburg. Mỗi hoạt động là sân chơi, là cơ hội để các bạn sinh viên có thể làm quen với nhau và từ đó có thể giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, khích lệ nhau trong khoảng thời gian sinh sống và học tập xa nhà.
Ở Saint thì có khá là nhiều sinh viên Việt Nam từ các trường khác nhau. Chị có gặp khó khăn gì trong việc gắn kết các chi đoàn lại với nhau không? Và mọi người thì có hưởng ứng tích cực những cái phong trào mà đoàn thành phố phát động không?
Số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Saint Petersburg phân bố không đồng đều. Và các trường đại học và khu ký túc xá nơi các bạn đang sinh sống và học tập thì lại ở cách nhau khá xa. Và ngoài ra thì các bạn sinh viên thường học từ thứ 2 cho đến thứ 7. Bởi vậy việc kêu gọi các bạn dành ngày nghỉ duy nhất của mình ở trong tuần để tham gia các hoạt động ngoại khóa thì còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên thì các hoạt động do chúng mình tổ chức đều được các bạn sinh viên vô cùng hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Và sau mỗi chương trình thì số lượng các bạn tham gia ngày một nhiều. Và đây chính là động lực mà để ban chấp hành tiếp tục phát huy và mang đến nhiều hoạt động, nhiều chương trình thú vị hơn tới các bạn đoàn viên thanh niên tại Saint Petersburg.
Em nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn băn khoăn đó là liệu tổ chức nhiều hoạt động như vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc học tập của sinh viên chúng mình không?
Chúng mình cũng là sinh viên cho nên chúng mình hiểu rằng mục đích chính của các bạn khi đặt chân đến nước Nga đó chính là học. Bởi vậy mà khi mà lên kế hoạch cho mỗi chương trình, mỗi hoạt động thì chúng mình đều phải tính toán kỹ càng về mặt thời gian sao cho các bạn sinh viên có thể tham gia được. Ví dụ như là các hoạt động đa phần sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật hoặc là các buổi họp, buổi gặp mặt ngắn thì có thể diễn ra sau 7 giờ khi mà tất cả mọi người đều đã tan trường. Và ngoài ra thì mỗi chương trình thì mình không đặt nặng việc thi đua thành tích để các bạn tham gia với tinh thần thoải mái nhất có thể như một cách để các bạn giải tỏa căng thẳng sau giờ học.
Một trong những khó khăn lớn nhất đối với sinh viên chúng mình khi tới Nga có lẽ là cảm giác cô đơn, nhớ nhà và đặc biệt là vào những dịp lễ lớn như là Tết âm lịch chẳng hạn. Mình thì khá là may mắn khi mình học dự bị ở Bách Khoa, một trong những trường đông sinh viên Việt Nam nhất thành phố. Vậy nên là bọn mình thường tổ chức những dịp lễ lớn cùng với nhau. Nhưng mà có những trường thì rất là ít người Việt. Vậy thì đoàn thành phố có tổ chức sự kiện gì cho sinh viên vào những cái dịp lễ lớn này không chị?
Đúng là như vậy. Đối với các bạn du học sinh thì điều buồn nhất đó chính là việc xa gia đình trong những ngày lễ lớn. Khi mà tất cả mọi người đều được quây quần bên nhau và nắm bắt được cái tâm lý này của các bạn thì ban chấp hành cũng đã phối hợp với Hội Người Việt tổ chức những ngày lễ truyền thống tại Saint Petersburg như là ngày lễ Tết âm lịch, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Thì tại những chương trình này thì các bạn du học sinh sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống, cùng nhau nghe và hát những bài hát truyền thống. Và nhờ đó mà các bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn và cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.
Và một điều rất là đáng tiếc đó là năm nay do tình hình dịch bệnh mà rất nhiều những cái hoạt động thường niên bị hủy bỏ, như là kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 hay là đại hội thể thao 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 chẳng hạn. Thế thì trong cái thời gian cách ly xã hội này, sinh viên Việt Nam có những cái hành động cụ thể nào để giúp đỡ lẫn nhau không chị?
Rất tiếc khi mà năm nay dưới ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh thì các hoạt động thường niên đều không được diễn ra. Thay vào đó thì chúng mình tổ chức các hoạt động, các cuộc thi trực tuyến như vừa rồi là cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong hoàn cảnh khó khăn như này cũng là lúc để phát huy tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Thì cộng đồng người Việt và Hội Sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Saint Petersburg phối hợp với nhau chia sẻ tuyên truyền thông tin về dịch bệnh, lập nên tổ pháp lý để hướng dẫn các thủ tục cần thiết hay là tổ y tế để tư vấn các vấn đề về sức khỏe trong khoảng thời gian cách ly này. Và ngoài ra thì nhóm còn lập quỹ ủng hộ giúp đỡ các trường hợp bị nhiễm bệnh và nhận được hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người Việt cũng như là các bạn sinh viên ở đây.
Em có quen một vài bạn là con em cộng đồng sinh ra và lớn lên ở Nga, nhưng mà các bạn ấy rất là muốn kết bạn và tham gia những cái hoạt động chung với người Việt. Vậy thì có cách nào để các bạn ấy có thể theo dõi và cập nhật những cái hoạt động do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức không chị?
Ban chấp hành luôn hoan nghênh sự tham gia và giúp đỡ của các bạn là con em cộng đồng và các bạn sinh viên người Nga đang học tiếng Việt. Và các bạn có thể theo dõi mọi hoạt động và chương trình của đoàn cơ sở trên Facebook trang FVLand. Trang FVLand này được lập ra với mục đích là truyền tải thông tin về tình hình xã hội tại Nga và Việt Nam tới các bạn du học sinh đang sinh sống ở Saint Petersburg, cũng như chia sẻ cuộc sống của các bạn du học sinh ở Saint Petersburg tới gia đình để gia đình có thể yên tâm về đời sống vật chất và tinh thần của các bạn.
À đúng rồi, nhắc đến trang FVLand thì mình còn nhớ tới một thứ. Đó là năm ngoái mình có tham gia vào ban truyền thông. Ban truyền thông thì chịu trách nhiệm viết bài này, chụp ảnh, quay phim hay là làm video về các cái hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg để đăng lên trang Excellent này. Và mình nghĩ là điều này cực kỳ bổ ích và thú vị đối với các bạn mà thích chụp ảnh này, design hay là edit video, hay là những bạn học về những ngành báo chí và truyền thông như mình chẳng hạn. Và mình được các cái anh chị trong ban truyền thông chỉ cho rất nhiều điều về cách chụp ảnh hay là cách viết bài. Thế còn chị Linh thì sao? Chị thấy mình nhận được gì khi làm trong ban chấp hành đoàn và tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể?
Về cá nhân mình thì mình thấy rằng là mình nhận được rất nhiều khi mình tham gia vào ban chấp hành đoàn cũng như tham gia vào các hoạt động tập thể. Mình rút ra được rất nhiều bài học và cảm thấy bản thân trưởng thành hơn sau mỗi lần tổ chức các chương trình. Mình có thêm nhiều bạn bè, có thêm các mối quan hệ. Và ngoài ra thì mình cảm thấy rất là vinh dự khi đã có thể đóng góp một phần vào việc quảng bá văn hóa Việt Nam tới nước bạn, cũng như gắn kết cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg.
Và trên đây là những cảm nhận của chúng mình về Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg. Mình rất vui khi mà cả nước Nga xa xôi thì cộng đồng sinh viên Việt Nam chúng mình vẫn rất là đoàn kết. Hy vọng rằng series podcast này đã giúp ích gì đó cho các bạn và giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc thích nghi với cuộc sống ở Nga. Còn bây giờ thì,
paka paka.